Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Hoạt động tôn giáo trở lại trong cộng đồng Việt sau khi đại dịch COVID được khống chế ở Mỹ. Việc siết chặt lệnh giãn cách với việc dẹp bỏ các chợ dân sinh ở thành phố Hồ Chí Minh khiến người bán rong khôn đốn. Tổ chức không biên giới đem tiếng cười đến người tị nạn ở Liban và những hoạt động giải trí cho trẻ em trong các trại tị nạn ở Jordan. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một buổi lễ trọng ở một ngôi chùa Phật giáo Hòa Hảo ngoại ô thủ đô Washington DC vào ngày 27 tháng 6. Do dịch bệnh COVID đã từng bước được khống chế, vaccine cũng được triển khai rộng rãi, nên những buổi lễ tập trung đông người phía bên trong các cơ sở tôn giáo như thế này mới được phép tổ chức trở lại. Kỷ niệm 82 năm ngày Đức Giáo Chủ sáng lập Phật giáo Hòa Hảo vào ngày 18 tháng 5 âm lịch, các tín đồ từ nhiều tiểu bang khác nhau đã cùng đến đây để cùng hành lễ thay vì phải ở lại trong nhà phòng tránh sự lây lan của COVID như trong cùng thời gian này năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Hiệp, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ California nói:
Tôi đã biết đó, thì hàng năm cứ vào ngày này thì ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Trung ương Hải ngoại đều tổ chức cái đại lễ này một cái cấp trung ương, tức là quy tụ rất nhiều ban trị sự ở khắp các tiểu bang của nước Hoa Kỳ về để mà tổ chức cái đại lễ cấp trung ương. Tuy nhiên, hai năm nay, 2020 và 2021, thì coi như là ban trị sự trung ương đã không thể đứng ra tổ chức cái đại lễ này. Và đặc biệt thì năm rồi cũng là rất, tại các địa phương cũng tổ chức rất hạn chế. Và đặc biệt thì ở đây năm nay tôi thấy như vậy rất là, có thể nói là rất long trọng. Và tôi cũng sẵn sàng để tham gia, cũng như cảm ơn tất cả những quý đồng đạo trong ban trị sự cũng đã đứng ra tổ chức cái đại lễ ngày hôm nay như thế này.
Trong suốt hơn một năm kể từ khi những ca dương tính đầu tiên được ghi nhận ở khu vực thủ đô Washington DC, thì những hoạt động tôn giáo tập trung đông người nói chung đã phải tạm ngừng để phòng tránh sự lây lan của virus corona. Bên cạnh đó thì mọi sinh hoạt văn hóa, kỷ niệm thường nhật của cộng đồng người Việt cũng phải hủy bỏ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhiều gia đình. Những sinh hoạt tôn giáo được phép trở lại như thế này thực sự là niềm vui đối với nhiều người, đặc biệt là những người cao niên gốc Việt. Anh Phan Nhất Lĩnh, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vùng Washington DC cho biết:
Sở dĩ Phật giáo Hòa Hảo vùng thủ đô Washington DC tổ chức ngày đại lễ 18 tháng 5 như thế này là hàng năm vào đến ngày 18 tháng 5 là ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam, là năm nay là năm thứ 82. Cho nên là hàng năm thì đến cứ ngày đại lễ 18 tháng 5 là tất cả cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ trong nước cho đến hải ngoại đều long trọng tổ chức cái đại lễ này.
Còn ông Hà Nhân Sinh, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Washington DC thì chia sẻ thêm:
Do cái dịch corona nên năm ngoái gián đoạn không có được tổ chức được, thì năm nay là cũng tạm tổ chức được chứ cũng không có lớn lắm. Thành ra mọi người quy động về đây đông đủ như thế này thì cũng là một cái là vinh dự cho ban tổ chức.
Bên cạnh việc được tập trung đông người để cùng hành lễ, quy định đeo khẩu trang chỉ bắt buộc đối với những người chưa chích ngừa vaccine cũng khiến mọi người tới tham dự cảm thấy thoải mái hơn và cảm nhận rõ cuộc sống bình thường đã trở lại sau hơn một năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID. Tính đến ngày 28 tháng 6 đã có gần 180 triệu người Mỹ nhận ít nhất một liều vaccine ngừa COVID, trong đó gần 154 triệu người đã chích đầy đủ hai mũi vaccine, tương đương với gần 47% dân số.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục siết chặt việc giãn cách với lệnh dẹp bỏ các chợ tự phát dọc đường phố, khu dân cư. Chính quyền còn yêu cầu người trên 60 tuổi không nên ra đường. Thế nhưng chính quyền lại quên mất rằng tất cả điều đó đã đẩy người buôn gánh bán bưng vào ngõ cụt, bà Phước kể.
Cô đẩy em nhầm, cái cô đâu có đứng chỗ, đi tới đi lui ở chợ này chỗ kia chứ đâu đứng chỗ bán được. Nói như khách quen rồi, bán mấy chục năm nay rồi nên giờ nghĩ cũng khó lòng lắm, nghĩ đấu chết luôn á. Người dân mà giờ ta khổ quá, ta không phải đi ra đường, ta không phải đi bán à con ơi. Ví dụ giờ ngừng đây thì mình đi chỗ khác, mình đi cái chỗ nào không có dịch mình bán thôi. Cô giờ cô chỉ chạy chợ thôi, chỗ nào mà có dịch bệnh là cô không ghé vô, không bán vậy thôi.
Họ là những người buôn bán chạy chợ cho từng bữa ăn. Bà Thu Thủy nói rằng giờ chỉ biết cầu nguyện mong dịch mau qua.
Giờ ta khổ lắm cô ơi, thiệt luôn. Dịch này bệnh này trông cho nó qua mau đi chứ kiểu này nếu mà dân mình mà ăn không được thì chết. Đâu cho bán đâu, bán là khổ chứ.
Những người nghèo chạy chợ khi bị chặn đường mưu sinh, họ sẽ khốn khó hơn trong ước muốn có mâm cơm đủ dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe chống chọi với dịch bệnh. Chính sách an sinh kịp thời là cần thiết, nhưng nói như lời bà Hòa, họ chưa thấy gì cả, họ chỉ thấy trước mắt là ám ảnh của cái đói.
Ô, chả thấy đồng nào, chả ai người ta gọi gì. Chả, tại vì mình thì cứ đi chợ suốt ngày không biết có ai hỗ trợ gì không, mình chả biết. Mà hỗ trợ thì những cái đợt trước khi cô thấy người ta hỗ trợ những người già già, chứ còn như trẻ như các cô này đâu có chả thấy hỗ trợ gì.
Giờ nếu không thể đẩy xe đi bán chạo thì đành nếp vào khoảng sân nào đó để ráng cầm cự, bà Thủy giải thích.
Nhập đâu có, còn ở nhà đây lấy gì mà sống. Còn nhiều khi thuê nhà, thuê đồ này kia nọ nữa. Thuê nhà, tiền ăn, tiền uống hàng ngày luôn. Mà tình hình này, kiểu này, chết.
Những người mưu sinh chạy chợ giờ đây đang cố xoay sở, mong có thể kiếm được bữa nào hay bữa nấy, bà Hòa nói.
Tự mình xoay sở thôi, chứ còn đâu thì chẳng có cái gì hết. Như công nhân các thứ thì người ta cần được lương, chợ đấy thì người ta nghỉ người ta mới có lương. Còn đâu như các cô này nghỉ thì không có.
Những bà con buôn gánh bán bưng chạy chợ kiếm từng đồng, họ không lương không lậu, họ không dám đòi hỏi gì hết. Họ chỉ mong chính quyền hãy tiếp tục cho họ cái quyền được bỏ sức cần lao ra trong các bữa chợ để họ có thể tự nuôi sống gia đình mình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếng đàn guitar, đàn accordion rộn ràng làm náo động không gian yên tĩnh. Hôm nay, trại tị nạn ở thành phố Barelias trong thung lũng Birka, miền đông Liban, tiếp đón những vị khách lạ thường đến thăm. Những cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía những người đàn ông và phụ nữ đang vác những món đồ lỉnh kỉnh tiến vào trại, vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Trang phục sặc sỡ và ngộ nghĩnh của họ tương phản với nền đất xám cằn cỗi và những dãy lều trắng đơn điệu. Bốn người, Sabine Chokaya từ Liban, Claudio Martinez từ Chile, David Clay và Luz Garciola từ Mỹ, là những diễn viên hề thuộc tổ chức Hề Không Biên Giới, một tổ chức nhân đạo quốc tế dùng tiếng cười để xoa dịu nỗi đau của những người chịu tổn thương vì xung đột vũ trang. Đối với khoảng 50 em nhỏ xem họ trình diễn, tất cả đều là người tị nạn lánh cuộc nội chiến đang diễn ra ở nước láng giềng Syria. Những chàng hề và nàng hề này mang đến những giây phút giải trí ngắn ngủi, giúp các em tạm quên những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến và những thử thách khi phải sống xa nhà. Các em nằm trong số hơn 1 triệu người Syria đã ồ ạt tràn vào Liban trong 3 năm qua, trốn chạy khỏi cảnh bạo lực đã xô xé quê hương của mình. Cô hề Sabine Chokair chia sẻ.
Tôi nghĩ triết lý duy nhất đằng sau hoạt động này là mọi người cùng vui. Đối với những người lánh khỏi khu vực đang có chiến tranh, nơi mà họ cảm thấy không an toàn, không hạnh phúc và kinh hãi về nhiều thứ, còn gì hay hơn là diễn hề cho họ xem và vui chơi.
Người lớn và trẻ em, kẻ đứng người ngồi, quây quần trên khoảnh đất đầy sỏi đá giữa những dãy lều trại. Họ chăm chú theo dõi từng tiết mục mà bộ tứ diễn viên hè này trình diễn. Bằng những động tác thành thục, anh Claudio Martinez khiến quả cầu thủy tinh lăn tròn tại chỗ trên những ngón tay uyển chuyển của mình. Cô Sabine Chokaya đứng bên cạnh, bày tỏ sự thán phục với điệu bộ và biểu cảm cường điệu, rõ ràng để chọc cười những khán giả nhí. Những bông hoa to bản màu xanh màu tím trên đầu cô, cộng với 2 hàng lông mi to quá cỡ màu nõn chuối, càng làm tăng thêm sự vui nhộn hài hước. Tất nhiên, cảnh tượng này khiến các bạn nhỏ bật cười thích thú. Và khi anh David Clay biểu diễn trò dùng chân, tung chiếc mũ rơi đúng lên đầu, thì những tràng vỗ tay và tiếng reo hò tán thưởng vang lên. Trong khi các nước chật vật đáp ứng nhu cầu quá lớn của hơn 2,7 triệu người tị nạn Syria khắp vùng Trung Đông bằng ngân sách eo hẹp của mình, nhiều người tỏ ra hoài nghi về giá trị của tiếng cười và nỗ lực của những diễn viên hề. Nhưng anh David Clay cho rằng, khiến ai đó nở nụ cười hay bật ra tiếng cười sảng khoái góp phần quan trọng trong việc xoa dịu nỗi đau.
Is clowning worthwhile? Should we spend money on clowning? And I look at the show today.
Làm hề có đáng không? Chúng ta có nên bỏ tiền để diễn hề không? Có. Nhìn buổi diễn hôm nay, tôi thấy đây là một hình thức cứu trợ. Đây là chuyện tốt. Tôi biết chúng tôi đang giúp các em nhỏ. Tôi đã từng tới những bệnh viện nơi có những em bị chấn động thần kinh đến mức không thể nói được, không phản ứng được với cái gì cả. Chúng tôi tới diễn trò và đó là lần đầu tiên các em cười. Mọi người nói, cả 2 tháng trời chúng tôi không thể làm các em cười. Các bạn mới tới có 5 phút mà đã làm được.
4 diễn viên hề thổi kèn, chơi đàn, diễn trò, nhảy múa suốt 45 phút. Mỗi một tiết mục mang đến sự phấn khích và hào hứng nơi những khán giả nhỏ tuổi. Nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt trẻ thơ. Em Bilal Al-Sharkawi nói, hôm nay vui hơn hôm qua vì có buổi diễn này. Ngày hôm qua các em chỉ chơi đá bóng. Cậu bé 10 tuổi rụt rè này đến từ thành phố Dara ở miền nam Syria, nơi cuộc nổi dậy khởi phát. Không chỉ có trẻ nhỏ mà người lớn đứng xem bên cạnh cũng tươi cười. Buổi biểu diễn khép lại, nhưng các bạn nhỏ vẫn lưu luyến, chưa muốn các diễn viên rời đi. Thế là cả diễn viên lẫn khán giả cùng tham gia nhảy múa tưng bừng trong màn hoạt náo cuối cùng. Một ngày tràn ngập niềm vui và kỷ niệm đẹp cho những em nhỏ tị nạn người Syria. Những bi kịch bất hủ của đại văn hào William Shakespeare đã làm say mê biết bao khán giả khắp thế giới từ hàng trăm năm nay. Giữa một hí trường lộ thiên thời La Mã ở thủ đô Amman, những kiệt tác kinh điển này được tái hiện với một diện mạo và sinh khí mới. Hơn 100 em nhỏ dưới 15 tuổi cùng tham gia trong vở kịch kép Hamlet và Vua Lear bằng tiếng Ả Rập. Tất cả đều là trẻ em người Syria đang sống trong trại tị nạn Zaatari ở Jordan. Không phục trang cầu kỳ, những diễn viên nhí nghiệp dư nhập vai bằng lòng nhiệt tình đơn thuần giữa sân khấu trống trải, không bối cảnh. Với chủ đề là tham vọng quyền lực, chiến tranh và chết chóc, Hamlet và Vua Lear dường như không phải là những vở kịch thích hợp cho trẻ em diễn. Thế nhưng, đối với những em nhỏ cùng gia đình lánh nạn cuộc nội chiến Syria tại những trại tị nạn ở Jordan, các em cũng phải hứng chịu những giàn bắn đá và mũi tên của số phận nghiệt ngã, theo lời của Shakespeare, và biết quá rõ khi khổ đau xuất hiện, nó không đến từng cơn mà thi nhau ùa tới. Đạo diễn người Syria Nawar Bulbul dành hàng tháng trời để dạy các em nhỏ về kịch nghệ như một cách để giúp các em đương đầu với những hệ lụy về mặt tình cảm gây ra bởi hoàn cảnh cá nhân, và cũng để trình diễn nhằm nâng cao nhận thức về cảnh ngộ của trẻ em tị nạn.
Nói chung, thông điệp của vở kịch này là thông điệp hòa bình từ trẻ em ở trại Zaatari gửi đến thế giới. Một thế giới đã bịt tai và im tiếng trước những gì đang xảy ra ở Syria, trước những gì đang xảy ra với trẻ em Syria, với những người lớn và trẻ em trong các trại tị nạn.
Nawar Bulbul từng là diễn viên truyền hình ở Syria, nhưng rời nước sau khi bị liệt vào danh sách đen vì tham gia những cuộc biểu tình chống chế độ. Giờ đây, trong vai trò đạo diễn, ông giao cho mình nhiệm vụ hồi sinh tiếng cười và niềm vui nơi trẻ nhỏ. Ông cho biết ông tổ chức buổi diễn kịch này để hỗ trợ các em về mặt tâm lý và giúp các em hồi phục bình thường sau 3 năm không được đến trường, đi học và vui chơi. Chủ tịch Hội nghệ sĩ Jordan, ông Sari Al-Assad, dành những lời ngợi khen.
Ban tổ chức rất hay khi đưa các em nhỏ đến với văn hóa và nghệ thuật, bởi vì những em nhỏ đó đang chịu áp lực tâm lý, kinh tế và xã hội. Và tôi đồng ý rằng trẻ em phải tránh xa những tình huống gây căng thẳng và tham gia vào nghệ thuật và sáng tạo.
Chỉ với 2 ngày tập dượt, khả năng nhớ lời thoại và diễn xuất của các em khiến người ta nể phục. Hòa mình vào vai diễn, em Mash Amari, 12 tuổi, thể hiện những cảm xúc mãnh liệt của Vulier, nhân vật chính trong bi kịch cùng tên. Vở Vulier kể về một vị quân vương già yếu, quyết định phân chia vương quốc cho 3 người con gái. Vì hiểu lầm, ông tước quyền thừa kế của người con duy nhất thương yêu ông thực sự. 2 người con kia phản bội ông, hủy hoại không chỉ gia đình mà còn vương quốc của ông. Vị vua oán hờn số phận và phát điên. Em Amari cùng gia đình 10 người của em lánh nạn sang Jordan vào năm 2013. Nhờ đạo diễn Bulbul mà em khám phá ra niềm đam mê nghệ thuật trong trại tị nạn. Amari cho biết em và các bạn mới tập dượt 2 ngày trước và sợ buổi diễn sẽ không thành công. Em hy vọng buổi diễn thành công và mong ước một ngày nào đó có thể quay trở về Syria để theo học kịch nghệ. Amari nở nụ cười, gương mặt sáng lên niềm vui. Tấn bi kịch khép lại với cái chết của Vulier. Amari ngã vào lòng bạn diễn. Những lời tiếc thương bi thống vang lên. Theo sau là tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của khán giả.
Mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng, lại là thứ bảy. Thật là một weekend thú vị cho Mylan và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm, về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, thú vị quá, rốt cục mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning to late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành, bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn hai ba lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo, và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee, as A-S, busy, B-U-S-Y. As A-S, a bee, B-E-E. I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around, looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive, and it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. As A-S, busy, B-U-S-Y, as, A-S, A, B, B-E-E. Tôi đánh vẫn đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh tìm hoa, lấy mật hoa, và vấn hoa mang về tổ ong. Nó kêu dừ dừ hoài, bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ong hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận, nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ông trong việc apple polishing, ông sếp. What did you say? Apple polishing? What's that? Anh nói gì? apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes, clean them with a cloth and shoe polish until they shine. Remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không? Yeah, but what does that do with an apple? Có nhớ, nhưng cái đó mắc mớ gì tới quả táo?
Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, là một thành ngữ đặc biệt, có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning, praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng. Ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Milan, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Milan, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ. Hy vọng có kết quả xứng đáng for Larry's apple polishing. Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.